Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần tối thứ bảy. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là một ngày rất dài và rất nhiều những cái chương trình tụng niệm. Và xin thưa thiệt là đến bây giờ nói pháp thoại đây là Pháp Hòa là đuối rồi. Thì từ sáng tới giờ là cứ tụng rồi nói rồi tụng rồi nói từ 9 giờ sáng tới bây giờ. Và bây giờ là ráng để mà có pháp thoại tối nay. Chúng ta đang có chương trình học Phật pháp, cái có đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Đó là đề tài của chúng ta, tức là chúng ta học về cái quyển Văn Thủy Sám mà quý vị đang có trước mặt. Hôm nay là kỳ thứ hai. Ngày xưa Thúy Kiều có một lần đi xuất gia. Ở đây có ai xem Kim Vân Kiều, Thúy Kiều, cải lương cũng có. Thì ở trong truyện kể là cô Thúy Kiều có đi xuất gia một lần ở Quan Âm Cát, mà cái ngày lễ xuất gia của Thúy Kiều không có thầy làm lễ xuất gia, mà lúc đó Kim Trọng làm lễ tự động xuống tóc. Và lúc đó không có thầy truyền giới, truyền sa di giới và đặt pháp danh, cho nên ở trên Quan Âm Cát đó, trước tượng Quan Âm có một chữ Trạc Tuyền. Thì Kim Trọng đã đề nghị lấy cái chữ Trạc Tuyền để đặt cho Thúy Kiều. Và lấy cái tên đề nghị là thôi bây giờ mình đặt cho Kiều là cái tên pháp danh là Trạc Tuyền. Chữ Trạc á, có nghĩa là rửa. Chữ Tuyền có nghĩa là dòng suối. Dòng suối để mà rửa đi tất cả những cái oan khiên, những khổ đau. Tàn tàn trời mới bình minh, hương hoa ngũ cúng sấm xanh lễ thường, đưa nàng đến trước Phật đường, tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia. Áo xanh đổi lấy cà sa, pháp danh lại đổi, pháp danh lại đổi ra tên Trạc Tuyền. Đó là những câu trong Kiều. Ở đây cái Trạc Tuyền có nghĩa là cái dòng suối, cái dòng suối mình rửa. Vì vậy mà ở trong cái quyển này có tên là Thủy Sám. Thủy có nghĩa là nước, sám có nghĩa là sám hối. Mà nước này không phải là nước bình thường, mà là nước từ bi. Chỉ có từ bi mới rửa được oan khiên, rửa được những cái thù hận, cái ghét bỏ nhau. Cho nên ở đời này á, vợ chồng mà gặp nhau duyên có một chút thôi mà nợ tới một đời, nghĩ có phải không? Gặp nhau rồi vui vẻ hạnh phúc được mấy năm mấy tháng đâu, nhưng mà cưu mang nợ với nhau cả đời. Cho nên duyên một chút mà nợ một đời. Rồi mình với con cái cũng vậy, duyên chút thôi. Giống như mình lúc nó nhỏ mình kêu nó cục cưng, nựng nó kêu cục cưng của mẹ, nhưng mà bắt đầu lớn lớn lên thành cục nợ. Phải không? Cho nên từ cục cưng ra cục nợ gần lắm. Cho nên nếu mà mình không có biết cách á, thì mỗi ngày giữa cha với con, mẹ với con, vợ với chồng càng thêm ân oán không có tốt. Cho nên mình phải lấy tình thương để mình ôm ấp, để mình rửa đi những cái khổ lụy của mình với người kia. Chiều hôm nay Pháp Hòa nghe được một câu chuyện rất là thấy thương. Hai cha con không có gần nhau được. đi làm về mà thấy đứa con không lo học bài hay là làm gì đó, ông cũng chướng mắt hết và la lên rồi gây gổ trong gia đình, lạnh vô cùng. Đứa con bây giờ nó đi học về nó không muốn về nữa, vì nó cảm thấy rằng trong gia đình nó ngột ngạt quá. Và người mẹ thì một bên là cha, bên là con, bên chồng bên con, cho nên đứng giữa khổ quá chừng. Thì Pháp Hòa nói thôi, ai cũng giống nhau hết, bây giờ mình phải biết làm sao dung hòa, khuyên lơn, an ủi. Cho nên cái quyển này á, là một cái quyển sám văn viết lại từ một vị thầy đã bị một cái oan kết giữa mình với một cái người thù của mình. Và sau khi ông giải được cái thù đó rồi thì ông cảm niệm được cái sự khổ lụy mà ông mới viết ra cái quyển sám văn này cho chúng ta trì tụng, để chúng ta sám hối. Cho nên mình mới có lễ sám hối hoài là vậy đó. Hồi sáng này quý vị tụng nè, có người tự hào tôi đâu có làm gì lỗi, nhưng mà xin thưa, phàm ở đời ai cũng có lỗi, động chân cất bước đã là có lỗi. Pháp Hòa nói ví dụ nè, một cái người kia đang đi rồi mình muốn chen lấn, mình lấn người ta qua một bên, cái ta khởi cái tâm ta bực mình cái, rồi sao? Cái đó tội không? Tội thì không, nhưng mà lỗi thì có. Cái lỗi của mình là ta kêu là lỗi gì? Lỗi mất lịch sự, thí dụ vậy đó. Rồi nhiều khi ngồi chung mâm với nhau ăn, rồi mình lỡ mình ngon cơm quá, mình ăn mà mình quên nhìn xung quanh, cái thì chung một mâm cơm rồi cũng có người hơi hiền mình rồi đó, tức là lườm lườm rồi đó, coi ăn cái tướng thấy ghét không. Cho nên á, nhiều khi mình thấy mình không có tội, nhưng mà thật sự trong cuộc sống hàng ngày á, cái lỗi của mình á, nó lúc chút nhiều lắm. Nhiều khi á, trong một cái đạo tràng vậy nè, rồi chúng ta cũng cứ bực bội với nhau nhỏ thôi, chứ không có gì lớn đâu, mà nó cứ xảy ra hoài thôi, thì ai dám dỗ ngực nói tôi không bao giờ có lỗi và không bao giờ có tội. Lỗi thì nhỏ, nhưng mà lỗi nhiều gom lại thành tội. Cho nên cái tội hôm trước mình có nói, nó tội là cái việc làm mà mình bất chấp, biết nó sai đó mà vẫn làm, cho nên thành tội. Còn vô tình mà phạm thì kêu lỗi. Chẳng hạn như mình đi chùa, đi chùa mà biết giấu đôi giày nha, sợ mất. Nhưng mà đôi dép của chùa là tới ngay cầu thang là dục đó, ai muốn cất thì cứ cất. Và nhiều khi mình thấy những cái đó, cái mình thấy cuộc đời nó ngộ ghê vậy đó. Của mình thì cứ sợ, mà của chùa và của public, của công cộng thì hu khe. Chủ nhật nào cũng đi dọn giày dọn dép, tới đây sợ đôi giày mình mất, giấu thiệt kỹ vô kệ vô góc vậy, mà lấy cái đôi giày của mình ra mang rồi là hai chiếc dép chùa dục đại ngay cầu thang, ai muốn cất mình cất. Rồi cái người mà người ta đi dọn, ta nói trời ơi ai mà kỳ ghê vậy, thì đã có lỗi rồi. Cái lỗi là quý vị đọc trong này nè, đến đất già lam mà không có cung kính. Ngay cái cầu thang của chùa đây, ngay cái sàn gỗ, ngay trên chánh điện này, chủ nhật là sình không, hết chỗ để dép rồi đi đại lên chánh điện luôn, rồi để đôi giày đó cho tuyết nó tan ra nó dơ sao cũng được, miễn bảo đảm đôi giày mình không mất thì thôi, hoặc là lát mình ra cho nó thuận chân. Hoặc là mình đi vô trong những cái nhà vệ sinh công cộng, trời ở nhà mình nó ngang giọt nước mà nó rớt mình quét làm liền, hoặc là mình tháo quát lên nếu con cái nó không có sạch sẽ, nhưng mà tới cái chỗ công cộng thì mình sao bất cẩn. Thì Pháp Hòa nói những cái đó để cho chúng ta thấy rằng lỗi là cái gì mà tội là cái chi. Có biết rằng cái người ăn trộm, có biết ăn trộm là xấu không? Biết. Họ không biết làm sao mà họ đi ăn trộm, họ rình rập như vậy, rõ ràng họ biết ăn trộm là không tốt, nhưng mà họ vẫn làm, cái đó là tội. Còn lỡ mà đi ngang mà cái gì nó rớt túi áo mình không hay. Có nhiều khi đi chợ á, người ta thối tiền, thối lộn, thối dư, về tới nhà mới biết là mình dư tiền. Như vừa rồi Pháp Hòa 4 giờ sáng có cái phone ở nhà thương ở bệnh viện gọi báo mẹ mất, nhờ thầy lên tụng kinh. Pháp Hòa mới đề máy xe đi lên tuốt ở trên St. Albert, nhà thương trên St. Albert. Mà đi 4 giờ sáng thì cái trời nó khuya, nó lạnh, đường nó trơn. Thì tới cái đèn xanh đèn đỏ thì thắng không kịp, bị thắng là nó trơn quá nó quay. Cho nên thả cái thắng cái nó vượt cái đèn đỏ, cái đèn nó chớp một cái là mình biết rồi. Coi như là đi tụng kinh hộ niệm cho người ta giữa khuya mà công đức chưa thấy mà có tích kịch rồi đó. Biết ngay là mình vừa qua là mình thấy cái đèn nó chớp cái là mình biết là mình bị chụp đèn rồi. Đúng y. Tuần lễ sau gửi cái bill về 287 đồng. Cho quý vị thấy không, nhiều khi mình đâu có cố ý đâu, nhưng mà cái máy thì phải móc. Nó đâu có gọi là quân pháp bất vị thân. Thầy mà có đi đâu kệ thầy, nhưng mà thầy vượt đèn đỏ coi như là phạm. Ví dụ vậy. Tại đây Pháp Hòa xin thưa với đại chúng cái chữ tội và lỗi. Tội là mình biết cái đó sai mình vẫn làm thành tội. Vô tình mình phạm là kêu lỗi. Mà như hôm rồi mình nói hai chữ oan khiên vậy đó. Thì bây giờ không lẽ mình đi mắng cái cây đèn đó, mình chửi cây đèn đó, mình giận cây đèn đó, thì bây giờ chỉ lấy lòng từ ra mà mình đối xử thôi sao? Thôi kệ, nó là cây đèn mà, ai vượt thì nó chụp thôi. Thành thử ra không có buồn, không có giận cây đèn nữa, mà hoan hỷ đi cúng 287 đồng. Nếu mà đem cái ticket lên City Hall mà ăn năn hối hận, hình như nghe nói bớt được vài chục. Nhưng mà ở bên Úc là khác nha. Bên Úc mà nếu mà đem lên trên đó mà giải thích đàng hoàng á, và mình là một tu sĩ thật sự và mình có lý do là được được miễn. Ở đây có thế không? Có không? Vậy là Pháp Hòa phải đi mới được. Bây giờ mình nói cái chữ, cái tên của cái quyển này nè. Hôm trước mình nói chưa hết phải không? Cái quyển này nó có cái tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp. Cho nên ba chữ Thủy Sám là nói tắt. Không, cái tên này đầy đủ cái tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Pháp. Từ bi là gì? Từ á là cho vui, bi là cứu khổ. Thí dụ bây giờ cái người đó người ta khổ quá, mình làm sao cho ta hết khổ là mình bi. Mà hết khổ xong rồi cho người ta niềm vui nữa là từ. Từ là cho vui, bi là cứu khổ. Cho nên từ bi là gì? Từ bi là cái hạnh lợi tha. Chữ tam muội là gì? Chữ tam muội nghĩa là chánh định, rõ ràng. Mình biết rất rõ, mình biết rất rõ là muốn làm một cái việc độ đời thì chỉ có từ bi mới làm được điều đó. Muốn giải tất cả oan khiên chỉ có từ bi mới làm được. Chỉ tam muội, tam muội là chánh định, mà ở đây mình có thể hiểu là biết rất rõ, hiểu một cách tường tận. Chỉ có khi nào mình có tình thương với con, mình nhỏ nhẹ với con thì mình mới có thể độ được con. Chỉ có khi nào vợ chồng nói chuyện đàng hoàng, ngồi xuống chia sẻ thì mới không có gây gổ. Còn ông tiếng, bà nạt tiếng, hay bà tiếng, ông nạt tiếng là có chuyện hoài thôi, không có hết đâu. Cho nên chữ tam muội là vậy đó. Tam muội nghĩa là làm sao rõ ràng như vậy. Từ bi là tông chỉ của người tu. Bây giờ á, chữ thủy là gì? Thủy là nước phải không? thì chữ nước này có nghĩa là phương tiện, là một cái vật để biểu tượng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, cái tông chỉ của giúp cho cái bông này nó được sống, tông chỉ là từ bi, và muốn cho nó sống thì chỉ có cái gì mới thể làm cho nó sống được? Chỉ có nước. Ở đây cũng vậy, tông chỉ của hạnh lợi tha độ đời là từ bi, và phương tiện để làm được cái việc mình muốn đó là gì? Đó là nước. Cho nên lấy cái nước làm cái dụng, lấy cái nước làm cái phương tiện, làm cái dụng, còn từ bi là cái tông chỉ. Pháp là gì? Là một cái danh từ chung để chỉ cho phương pháp. Phương pháp nào mà giải quyết được khổ đau xuất phát từ lòng từ thì đó gọi là thủy hết. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa đói quá mà quý vị hiểu được Pháp Hòa đói, quý vị cho cơm ăn, thì lòng từ là tông chỉ, chén cơm là phương tiện. Khi người ta đau khổ thì mình có lời nói gì để cho người ta bớt khổ, đó là thủy, là phương tiện. Còn mục đích chính của mình là vận dụng lòng từ. Vì mình hiểu rõ rằng phải vận dụng lòng từ để giải quyết thì mới có thể được. Cho nên cái chữ từ bi tam muội thủy sám có nghĩa là vậy, mà chúng ta gọi tắt là thủy sám, thủy sám pháp. Hay là bây giờ mình nói theo cái danh từ gần gũi mà thói quen của mình là kinh thủy sám. Nhưng mà thật sự chữ kinh là không đúng. Kinh là những gì Phật nói mới được gọi là kinh, còn các tổ mà chép lại, viết lại thì không gọi là kinh, mà chỉ gọi là sám pháp thôi. Cho nên ở đây nguyên văn là thủy sám pháp. Bây giờ quý vị mở trang 29 của văn thủy sám. Bây giờ quý vị bắt đầu để ý khúc gần cuối của trang 29 nè. Sau chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì cái câu này, cái lời này là bắt đầu cho tất cả những cái quyển sám pháp. Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối, đạo tràng từ bi, chúng con nhất tâm đem cả tính mạng quy y đảnh lễ hết thảy chư Phật trong ba thời gian. Chữ thì gian cũng được mà thời gian cũng được. Ở đây á, không có những cái câu thông thường chúng ta đọc trong kinh, tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật gì đó. Vì đây không phải là kinh, mà cái này là sám pháp, cho nên không có những cái điều mà chúng ta vừa nói đó là lục chủng thành tựu đó, không có cần. Vì khi nào mà quý vị nghe nói rằng tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở tại nước Xá Vệ gì đó, thì cái đó là kinh. Còn cái này là sám pháp, là sám văn để chúng ta sám hối, cho nên không có cái phần lục chủng thành tựu, mà có cái lời mở đầu. Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối, tức là bắt đầu chúng ta vận dụng, tức là chúng ta mở ra một cái lễ sám hối này. Ở đây gọi là đạo tràng từ bi. Bây giờ trước hết chúng ta nói hai chữ đạo tràng. Ngày xưa cái chữ đạo tràng là để dùng để chỉ cho cái chỗ Đức Phật Thích Ca thành đạo. Cái chỗ thành đạo đó chúng ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, tức là cái nơi mà Đức Phật thành đạo, có tòa kim cang do Đức Phật ngồi. Ngày nay cái chữ đạo tràng chúng ta hiểu là một cái nơi chốn để hành đạo, để thuyết pháp, để truyền giới, để cúng dường, để huân tu của chư tăng và Phật tử trong tinh thần hòa hợp. Nơi đó chúng ta gọi là đạo tràng. Thí dụ như bây giờ chùa Trúc Lâm có phải là đạo tràng không? Đạo tràng. Tại vì đạo tràng là cái nơi mà chúng ta quy tụ lại, có người xuất gia, có người tại gia, hoặc là nơi đó không có người xuất gia, chỉ thuần là những người cư sĩ, nhưng mà nơi đó có tụng kinh, có thuyết pháp, có sám hối, có truyền giới, có quy y, có sự tu tập hòa hợp, thì ở đó gọi là đạo tràng. Cho nên thường thường quý vị hay nghe người ta làm MC, ta nói giờ này đạo tràng chúng con đã thanh tịnh, hay là hôm nay đạo tràng Trúc Lâm, đạo tràng Bát Nhã, thí dụ vậy đó, đạo tràng Phổ Minh, Phổ Hiền, thí dụ vậy. Thì cái chữ đạo tràng là bây giờ mình hiểu là cái nơi chốn để chúng ta hành đạo, để chúng ta truyền đạo, để chúng ta tu đạo, thì nơi đó gọi là đạo tràng. Đó là đạo tràng về sự tướng. Bây giờ đạo tràng của sự tánh, tâm mình ngay thẳng, không thiên vị, không nịnh bợ, không kỳ thị, không chia rẽ, đó là tâm của đạo tràng. Cho nên trong kinh Di Ma Cật có câu á, trực tâm là đạo tràng. Tâm ngay thẳng là tâm của đạo tràng. Chỉ cần trong lòng mình ngay thẳng thì ngay nơi tâm mình đã có đạo tràng. Quý hiểu ý của bà nói không? Đạo tràng nó có hai ý không? Nếu mà nói đạo tràng về cái tướng, hình tướng đầy đó, bây giờ mình đang ở trong này là đạo tràng đó. Ở đây mình có tụng kinh, mình có huân tu, mình có sám hối, mình có truyền giới, có những sinh hoạt của hòa thuận, của chánh pháp, thì đây là hình tướng của đạo tràng. Nhưng mà trong tâm của mỗi người phải có một cái tâm đạo tràng, có đạo tràng của lý tánh. Đó là đạo tràng của cái tâm gì? Cái tâm ngay thẳng, cái tâm chân thật, cái tâm không có kỳ thị, không có soi mói, không có chia rẽ, không có bè nhóm. Trong kinh Di Ma Cật gọi là trực tâm là đạo tràng. Nhưng mà ở trong này á, bây giờ đạo tràng này được mệnh danh là gì? Đạo bí. Đạo tràng này được mệnh danh là đạo tràng từ bi. Từ bi là đạo tràng. Cho nên mình đến một đạo tràng với nhau phải có lòng từ bi. Không có xuyên xéo ai hết, không có mắc mỏ ai hết, ai mình cũng có thể thương được. Chỉ khi nào có tình thương thì mới có đạo tràng được. Còn mình mà thương, mà thương kiểu dính mắt, người nào thương mình mới tốt, còn người nào không thương mình ghét, mình không có để ý tới, thì chưa phải là đạo tràng. Cho nên cái đạo tràng này đó, chữ đạo tràng này là phải có đạo tâm nè, phải có đạo tình nè, phải không? Quý vị nghe Pháp Hòa Phục Nguyện hồi nãy không? Cho chúng con đó, đạo tâm được kiên cố, đạo niệm được tinh chuyên, đạo lực được tăng trưởng, đạo quả sớm viên thành. Đạo tâm, đạo lực, đạo niệm, rồi gì nữa? Đạo quả. Ai tu mà không muốn thành đạo đâu. Người nào tu cũng muốn thành đạo hết. Cho nên hôm nay một ngày mình vô trong này, mình ở, mình tu trọn vẹn từ sáng tới chiều đó, nhớ trong lòng mình phải có đạo tâm, đối xử với nhau cho tốt. Rồi cái đạo niệm là gì? Nhớ nghĩ con đường của đạo. Nhớ nghĩ cho nên đó, ai lấn mình chút nhịn nhường, không có lấn lại, không có nghiến răng nó được rồi, để đó bữa khác bà biết tôi. Không, thành thử ra phải có cái đạo niệm đó. Tức là mình phải nhớ luôn luôn là mình sống trong đạo. Ở trong gia đình cũng vậy. Trong gia đình mình là đạo vợ chồng, đạo cha con, đạo mẹ con. Cho nên mình phải có cái đạo niệm là mình nhớ là mình ở trong một cái đạo tràng. Gia đình mình cũng là cái đạo tràng. Làm sao mỗi ngày sống có an hòa với nhau. Đạo tràng. Cho nên cái đạo tràng này được mệnh danh là đạo tràng từ bi. Mở đầu vận dụng phương pháp sám hối, đạo tràng từ bi. Tức là mở ra cái đạo tràng này để mà sám hối, thì tông chỉ đầu tiên là phải có từ bi để tạo nên một cái đạo tràng. Chúng con nhất tâm đem cả tánh mạng đem cả tính mạng là gì? À, tức là đem cả cái thân thể của mình lạy xuống. Cho nên khi mình lạy Phật á, cái trán của mình phải sát đất, hai cái cùi chỏ của mình á sát đất, hai cái đầu gối mình sát đất. Thì khi mình lạy sát đất vậy kêu là lạy sao? Đem cả tánh mạng, quy mạng nè. Quy mạng tức là đem cả thân mạng này hướng về. Cho nên mình lạy Phật là mình lạy như vậy đó. Lạy tổ tiên, lạy ông bà cũng phải lạy như vậy. Có nhiều người ta lại, ta sợ, ta lại cho có cái ta đưa cái tay xuống phụt phụt vậy nè, hai cái tay bỏ xuống đất vậy thôi, còn cái đầu cứ ngước ngước lên vậy. Cái đó chưa phải là cả tánh mạng, cái đó chưa phải gọi là quy mạng. Cho mình lại là đầu mình sát xuống, cho exercise cho nhiều, cho cái bụng nó nhỏ lại cho nó dễ là vậy đó. Đem cả tánh mạng quy y, đảnh lễ chư Phật trong ba thời gian. Ba thời gian là gì? Quá khứ, hiện tại, vĩ lai. Bây giờ quý vị nhìn trong danh sách của những vị Phật đây. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xá phù Phật, nam mô câu lưu tôn Phật, nam mô câu na hàm mâu ni Phật, nam mô ca diếp Phật. Sáu vị Phật đó là thuộc về quá khứ. Bây giờ Phật hiện tại là ai? Thích Ca Mâu Ni Phật là hiện tại. Vị lai là ai? Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Đó, thì cái danh sách Phật mà quý vị thấy đó là ba đời đó. Quá khứ tỳ bà thi, thi khí tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni và ca diếp. Sáu vị đó là thuộc về thời quá khứ. Còn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là thuộc hiện tại. Hiện tại là hiện tại ở đâu? Hiện tại của mình nè. Hiện tại cái thế giới của mình là Phật Thích Ca là giáo chủ. Còn sáu vị Phật trước là quá khứ. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật là vị lai, Phật của tương lai. Cho nên nếu mình niệm là Nam Mô Di Lặc Phật, đó là mình niệm Phật tương lai đó. Tương lai Phật Di Lặc. Bây giờ bắt đầu vào. Thì cái bài tựa này nè, trong tất cả những quyển sám pháp nào cũng mở đầu bằng câu như vậy. Bây giờ bắt đầu với vô chánh văn của thủy sám đây. Phương pháp sám hối của nước từ bi cuốn thượng. Như vậy thì thủy sám này tổng cộng có mấy quyển? Ba quyển. Quyển thượng, quyển trung, quyển hạ. Bây giờ mình đang nói quyển thượng. Quyển thượng tức là quyển đầu, quyển trước á. Phương pháp sám hối của nước từ bi, đó là dịch từ cái chữ từ bi tam muội thủy sám pháp thượng quyển. Nếu mà nói tiếng Hán là nói vậy đó, từ bi tam muội thủy sám pháp thượng quyển. Bây giờ dịch ra tiếng Việt là phương pháp sám hối của nước từ bi. Hết thảy chư Phật vì thương chúng sanh đã nói tổng quát về pháp thủy sám bằng cách đem nước từ bi tam muội rửa sạch tội lỗi. Chư Phật vì thương mình cho nên mới chỉ cho mình cái cách sám hối. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa mới đi tu á, rồi mình mới đi tu là cái tấm chướng khí của một đứa nhỏ, mà một cái người thanh niên á lớn lắm, cái gì mà không đồng ý là ra mặt, và chẳng những vậy mà không sợ ai hết, coi như là phải thì phải, không phải thì mình làm tới. Thì Pháp Hòa nhớ có một lần đó thầy viện chủ mới gọi lại, thầy mới giải thích, thầy nói hồi nãy đó con làm như vậy như vậy như vậy đó, cái đó là không có đúng, bây giờ thầy nói cho con nghe để rồi con sám hối. Tại vì nếu thầy không nói á thì con không có sám hối, mà con không có sám hối á thì thầy buồn con hoài, thì con cũng có cái lỗi. Thì lúc đó thầy bắt mình phải làm cái lễ sám hối với thầy. Thì ở đây cũng vậy, chư Phật á, vì thương mình cho nên mới chỉ cho mình cái cách để chúng ta sám hối. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta có lỗi mà không biết. Chúng ta có lỗi chúng ta không biết, mà thậm chí biết thì sao? Cải bướng, tôi đâu có lỗi, tôi vậy đó, bây giờ chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Cho nên cái cách đó của mình thì không bao giờ mình sống an hòa được với ai hết. Cho nên á, cái người nào nói cho mình cái lỗi là người đó thương mình. Nhưng mà cái cách nói làm sao cho người ta nghe, người ta chấp nhận lỗi. Chứ còn đấy, mình sỉ vả người khác, mình mắng mỏ người khác thì cái cách đó không phải. Cái cách đó không phải là cách từ bi của Phật. Cho nên hai điều kiện nha: người nói lỗi phải nói bằng tâm từ bi, và người nghe thì phải nhận lỗi. Như vậy mới được. Hồi sáng này có một Phật tử lên nói Pháp Hoàng vậy nè. Cô gõ cửa, cô mới nói: thầy ơi, hôm nay con phát hiện ra một điều mà lâu nay mấy chục năm con chưa phát hiện. Cô nói sao quý vị ơi? Cô nói sáng nay trên đường lái xe đi chùa thì tự nhiên con giật mình, con thấy rằng á, Phật thương mình cho nên Phật dạy mình tu. Mình khổ quá cho nên mình mới đi tìm phương pháp mình tu, cho con mừng quá. Quý vị biết hiểu cái ý không? Phật vì thương mình dạy cho mình cách tu. Mình khổ mình cầu tu mình mới tìm ra, thì hai cái đó nó mới gặp nhau. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa biết Phật Pháp, Pháp Hòa ham nói cho quý vị nghe, mà quý vị phải ham nghe thì mới nghe được. Còn bây giờ Pháp Hòa muốn nói mà quý vị không muốn nghe thì bây giờ ở nhà quý vị đang coi phim Hàn Quốc, đang coi phim Tàu, đang nghe nhạc chứ quý vị đâu có vô đây, có phải không? Cho nên Phật vì thương mình nói cho mình nghe, mình vì khổ lụy mình cầu cái phương pháp giải khổ, cho nên hai cái đó mới gặp. Cho nên hạnh phúc á, không phải một người mà làm được, hạnh phúc là cả hai người. Bây giờ cái người muốn nhịn mà cái người kia lấn nước hoài thì trời ơi làm sao ta nhịn nổi. Cho nên á, bữa hôm thầy viện chủ thầy có giảng cho một cái bài giảng cho một cái người thân của thầy, mà Pháp Hòa nghe thì thấy rất là hay. Thầy có một người thân mà bây giờ cái người thân đó mất sớm. Thì cái người đó mới khóc với thầy, nói là tại sao nhà con tốt như vậy mà nhà con lại mất sớm. Thầy mới rầy, thầy nói con biết tại sao không? Tại vì con lấn lướt quá. Con có phước con được cái người đó chăm sóc, nhưng mà con đòi nhiều quá, cho nên cái người kia trả gấp trả nhanh hết nợ cho ta đi. Cho nên khôn quá thì đừng có đòi hết, đợi từ từ. Mình thấy người ta tốt chứ mình cứ mình lấn lướt mình đòi ta trả hết nợ cho, tại gặp nhau là nợ không chứ gì đâu. Cho nên trả mà trả hết rồi là người ta đi sớm mà. Rồi lúc đó mình ngồi mình bơ vơ, rồi mình mới hát ra cuối cùng là tình bơ vơ. Rồi thầy ngồi thầy kể lại cái chuyện đó, mà đó là người thân của thầy. Người Pháp Hòa ngồi và nghe cái thầy giảng cho cái vị đó nghe thì Hòa thấy chi ly. Cho nên ở đời á, mình thấy ai có lỗi mình biết người đó chắc chắn lỗi đó, nhưng mà nếu mình muốn người ta phục thiện và thành kính đối với mình, đừng sỉ vả người khác. Người ta vì lỗi mà người ta lắng nghe mình, nhưng mà trong lòng người ta bất phục. Quý vị có hiểu và nói tại vì sao? Vì mình nói lỗi của người mà không nói bằng lòng từ, mà nói bằng cái tâm sỉ vả. Nhưng mà lúc đó người ta có lỗi cho nên người ta im, người ta nghe, nhưng mà trong lòng không có tâm kính, trong lòng không có tâm phục thiện. Cho nên nội cái lời mở đầu thôi thì chúng ta cũng thấy rằng cả một sự tu tập. Nè, quý vị đọc lại ha: chư Phật vì thương chúng sinh đã nói tổng quát về pháp thủy sám bằng cách đem nước từ bi tam muội rửa sạch tội lỗi. Mình phải thương Phật, thương mình Phật mới nói, không thương mình không có nói làm chi. Cho bây giờ mình phải học cách của Phật nha. Mình muốn nói gì với ai nè, làm cái này không đúng, để bác, để cô, để chị, để gì vậy đó, chỉ lại cho con làm cho nó đúng. Mình làm mà mình không có phí, mình làm mình không có mất thì giờ, thí dụ vậy. Mình tự nhiên mình đi ra mình sẵn sàng, ai làm cái này đây, làm ăn cái kiểu gì mà coi không được vậy, rồi mình nói như vậy thì làm sao người ta nghe được. Cho nên cái đó không phải là vì thương chúng sanh mà nói pháp thủy sám. Nói sao mà ta nghe, mà ta phục thiện kìa. Cho nên mà lời mở đầu là cả một pháp tu rồi đó. Bây giờ tại sao Phật phải nói? Lý do là vì phiền não con người quả thật quá nặng. Phiền não là gì? Bực tức, giận hờn, rồi bồn chồn hoài. Thì cái gì mà nó làm phiền cái bộ não mình là kêu phiền não à? Nhiều khi không mắc mới vậy tới mình đó, nhưng mà mình thích buồn lay, buồn hùng với người ta vậy đó. Hỏi ủa chị rành cái người đó quá vậy, rồi nó có làm gì chị mà sao chị không, nó đâu làm gì tôi, tại nó chọc giận bạn tôi ghét nó luôn. Cái đó là phiền não, không mắc nó tới mình. Lý do là vì phiền não con người quả thật quá nặng. Đây cái câu này nó hay nè. Ai mà không tội, ai chẳng lỗi lầm. Cái tiếng Hán nói làm sao? Hà nhân vô tội, hà giả vô khiêm. Hà nhân vô tội là ai mà không tội, hà giả vô khiêm mà ai chẳng đã, ai đã từng chưa có lỗi. Cho nên mình nhiều khi lỗi cũng đầy mà mình chẳng thấy, mà mình thấy lỗi của người không à, mới chết vậy đó. Cho nên thế giới này chiến tranh hoài, gây gỗ xung đột hoài là vậy đó. Ngày nào mình cũng tụng đó, cửa chùa thanh tịnh, đại chúng an hòa, trời tụng nghe hay lắm. À, nhưng mà ráp lại thì sao? Ai mà làm trật cái cha chả. Cho nên cho nên rồi á, ai mà không tội, ai chẳng lỗi lầm. Nhiều khi á, có một cái chén canh nè, trời ơi mà nó rùm hơn cái nồi canh nữa. Có một cái củ cà rốt, cái kiểu cắt thôi mà nó cũng có chuyện. Cho nên rồi mình thấy ở trong nhà mình nó nhiều khi không có gì hết trơn á. Chỉ cái chuyện thằng con của mình nó đi về trễ, về muộn thôi là cũng có chuyện rồi. Nhiều khi mình rầy nó, rồi mẹ thì nói để cho yên nhà lợi nước, thì mình lại sao? Tại bà vậy mà con nó vậy, thế này thế kia. Cho nên rồi con chuột nó chui dưới gầm giường. Ông chồng nói tôi mới thấy con chuột chui dưới gầm giường, mà vợ nó khóc, con chuột nó từ ở trong cái lỗ kia nó đi ra. Vậy cái là con trận. Xong rồi không ai nói tới ai hết, mà chuyện con chuột à. Con chuột là nó ở gầm giường nó ra, và con chuột ở dưới cái lỗ nó ra. Gây một chập xong cái 3-4 ngày không nói. Không nói chứ mình cũng thấy kỳ, mình tụng cái bài kinh thủy sám mình cũng thấy. Cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Gây nên nội kết dài lâu nay, con hướng về tam bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu, tụng nghe thấm quá, thôi về làm quà. Thôi về làm quà, cái ổng mới rà lại, ổng nói thôi tôi với bà già cả sống chung nhà rồi, có chuyện gì mà cứ gây hoài. Thế không, bữa ông nghe lời tôi đâu có chuyện. Cái là bắt đầu ổng rồi là nói nữa rồi, bây giờ cái có chuyện nữa. Không, thành thử ra hà nhân vô tội, hà giả vô khiêm. Ai mà chẳng tội, ai mà không tội, ai chẳng lỗi lầm. Phàm phu ngu muội, vô minh khuất lấp. Chữ phàm phu là sao? Chữ phàm là gì? Chữ phàm đây có nghĩa là bình thường. Chữ phu là cái kẻ, cái người. Cho nên người bình thường là kêu phàm phu. Cho nên mình nó nghe, mình là tăng đó ha. Tăng nó cũng có phàm tăng, nó cũng có thánh tăng. Chữ phàm tăng là sao? Phàm tăng là những người đang sống trong đời, còn đang tu tập nhưng chưa chứng quả thì gọi là phàm tăng. Còn người mà chứng quả rồi thì gọi là thánh tăng. Vậy thôi. Cho nên cái chữ phàm phu có nghĩa là người không hiểu được đạo lý kêu là phàm phu. Cái kẻ bình thường, người tầm thường kêu là phàm phu. phàm phu ngu muội. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích hai chữ tội với lỗi rồi đó. Cố ý mà làm thì kêu tội ha, vô tâm mà phạm thì gọi là lỗi. Phàm phu ngu muội, bởi vì cho nên cái tâm mình, cái tâm trí mình nó bình thường quá, cho nên mình mới làm sao? Mình mới mê muội. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Tại mình không có hiểu rõ vấn đề, cho nên rồi trong nhà, ở trong cuộc sống của mình nó bao nhiêu những cái hiểu lầm, vì không rõ vấn đề cho nên gọi là phàm phu ngu muội, vô minh khuất lấp. Thế nào gọi là ngu muội? Không học rộng biết nhiều thì gọi là ngu muội. Chữ muội này là gì? Là mê muội. Thí dụ như bây giờ mình đi cúng vong á, lúc mình đi cúng vong mình nói làm sao? Hương linh bất muội, bất muội. Bất muội là gì? Đừng có mê muội, đừng có mê muội. Mình nói với cái hương linh, với cái người mất đó đó, hương linh bất muội, bất muội, diêu văn tri, hãy nghe lời tôi nói mà liễu ngộ. Cái chữ mà quý vị thường nghe mà quý thầy hay đọc vậy đó, hương linh bất muội, bất muội, diêu văn tri. Diêu văn tức là nghe thấu đáo rồi hiểu biết đó. Thừa tam bảo lực gia trì, trượng nhờ cái lực của tam bảo gia trì, dĩ đăng ngang tọa. Đến đây ngồi xuống. Dĩ đăng ngang tọa, tọa thượng kiền bỉ trai tu. Ngồi đây rồi thì trước mặt quý vị đây là có đầy đủ những cái món ăn, phẩm cúng chi nghi, liệt tại án tiền phổ thân cúng dường. Quý vị có nghe câu đó thường không? Người nào mà không hiểu cái nghe, ủa thầy tụng cái gì đâu có thấy mũi mồng gì đâu, thầy kêu bắt mũi, bắt mũi. Bất muội, bất muội. Đừng có mê lầm, đừng có mê lầm. Vì mình là phàm phu, mình không có học rộng nghe nhiều, cho nên tâm mình nó tối. Chính vì mình không biết cho nên nó làm sao? Chấp trước đủ thứ hết. Cái người mà người ta hiểu bác, người biết người ta không có chấp trước. Vì sao? Vì người ta biết rồi, có cái này phải có cái kia. Thí dụ như bây giờ mình làm 10 lần trúng phải cũng có 1 lần trật. Chứ không lẽ bây giờ người ta làm 10 lần trúng rồi cái có 1 lần trật cái mình mắng xả người ta sao? Đây nè, mình nấu ăn đây nè, mà cũng còn khét, cũng còn trào, cũng còn đủ thứ. Rồi có bữa mặn, bữa lạc mà nấu mỗi ngày đó, gạo mà mới đem về mà mình chưa biết cái tánh, cái thực chất của gạo nấu nồi cơm đầu là một là nhão hay là khô. Tại vì đôi khi mình không biết nó là gạo cũ hay nó là gạo mới. Cho nên cái nồi cơm đầu tiên của một bao gạo mới vừa khui á, là bảo đảm sẽ có trục trặc. Tại vì mình chưa biết được cái bao gạo này nó là gạo cũ hay gạo mới. Thôi là nói vậy có đúng không? Mình mới khui một bao gạo mua về là không bao giờ biết được gạo này nó làm sao hết. Phải nấu, nấu một lần rồi lỡ nó khô rồi mình biết rồi đó, gạo này là gạo khô nè, gạo cũ nó khô nè, cho nên mình phải gia nước, thí dụ vậy đó. Hoặc là nó khô quá thì mình phải pha gạo mới vô nữa, hoặc là pha chút nếp khi mình nấu để cho cơm nó dễ ăn. Cho nên cái vấn đề á là chúng ta đừng có chấp trước, để đừng có làm cái người ngu muội. Cái chữ ngu muội không có cái gì ý là mắng mỏ mình nặng nề. Cái chữ ngu muội trong cái tiếng, cái nghĩa nó là mình không có biết rõ vấn đề thì nó thành ra ngu muội. Giống như Khổng Tử hồi xưa mà trách người đệ tử mà trách sai đó, quý vị nhớ qua trẻ cái câu chuyện mà Khổng Tử với nồi cơm đó, thấy người đệ tử bốc cơm ăn, ông liền trách, ông nói đệ tử không có lòng thành. Nhưng mà khi ông nghe đệ tử giải thích, dạ hồi nãy con dở nồi cơm ra, một hai hột cơm nó rớt xuống đất, Mà nếu con lượm cơm mà con để vào loại nồi cơm á, thì nồi cơm bị dơ. Mà bỏ đi á, thì uổng. Thôi con phủi bụi rồi con ăn, để không phí hộp cơm mà cũng không bất kính đối với cả một nồi cơm, một lát đãi thầy và đãi huynh đệ. Khổng Tử nghe xong vỗ đầu, Khổng Tử phán một câu: xém một chút nữa thì Khổng Tử này đã làm một kẻ ngu muội hồ đồ. Đó là lời nói của Khổng Tử. Vì đứng ở đằng xa thấy đệ tử dở nồi cơm ra rồi không biết làm sao nó bốc cơm nó ăn, thì lại trách người đệ tử là dở cơm ăn trước mình. Cho nên khi vào mâm cơm thì Khổng Tử trách, nói bữa nay nồi cơm không trong sạch tại vì có người ăn trước. Lúc đó người đệ tử mới chắp tay nói: thưa, dạ hồi nãy con xin phép, con đã lỡ ăn miếng cơm đó. À xin lỗi, ông muốn cúng mà ông nói. Thì người đệ tử cản nói: dạ xin thầy đừng có cúng, vì hồi nãy con lỡ con ăn trước vì rớt một miếng cơm. Trong thời buổi đói khổ mà con vứt hộp cơm này thì uổng quá đi, mà để vào nồi cơm thì dơ nồi, cho nên con đành phủi bụi và xin phép lỗi là ăn trước miếng cơm đó, miếng cơm rớt đó. Khổng Tử vỗ đầu vì hồi nãy mình trách lầm người đệ tử. Cho nên người ta nói thường thường cái gì thấy sờ sờ trước mắt chưa chắc nó đã đúng nữa, chứ đừng nói là mình nghe. Thấy sờ sờ trước mắt chưa chắc đã đúng. Cho nên mình ở trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi mình hay trách oan cho người. Mà tới hồi mà mình biết ra chuyện cái sao mình bẽn lẽn, mình hối hận, mình khó chịu, nhưng mà mình cũng chưa nhận đâu. Rồi mình cũng tìm cách mình quật lại à. Lúc nào mình cũng phải ở cái thế thượng phong thôi, chứ không có thể nào mà mình dưới được hết. Cho nên như vậy thì làm sao mà chúng ta, chúng ta sao bộ bộ cao thăng, mỗi bước đi lên cao được. Vì mình lấn người ta lên không mà mình nghĩa là mình lúc nào cũng muốn hơn người, chứ không bao giờ mình chấp nhận mình thua người hết. Phàm phu ngu muội vô minh khuất lắm. Thân gần bạn xấu. Phiền não loạn tâm, bẩm tính si mê. Cái chỗ này Pháp Hòa cần phải giải thích. Ở trong chiến tiếng Âm Hán người ta gọi là lập tánh vô tri. Thế nào gọi là bẩm tính si mê? Đây là dịch từ cái chữ lập tính vô tri. Có những cái thói quen xấu mà chúng ta không cải chuyển, mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Có một hôm Hoa đọc cái câu chuyện á, thì có hai vợ chồng á ngồi đối đáp với nhau. Thì cái người vợ mới nói với người chồng như thế này. Nói ở đời á ai cũng có cái lỗi, mà nhiều khi có những cái lỗi người ta phạm phải một lần, rồi lần khác người ta phạm lỗi tiếp, nhưng mà cái lỗi này có thể là lỗi mới. Nhưng mà ông á, ông nghĩa là thường phạm lỗi mà không có cái lỗi nào mới, vì lỗi của ông là lỗi y chang cái cũ. Cái lỗi của ông là cái lỗi hứa lèo. Mà ông lèo xong rồi ông xin lỗi, rồi mai mốt ông lèo tiếp. Cái câu chuyện vui, nhưng mà mình đọc ra mình thấy nó thấm. Mỗi ngày có thể người ta có phạm lỗi, nhưng mà ít nhất người ta phải học được từ cái lỗi của người ta, rồi lần sau phạm nữa thì tránh không có phạm cái lỗi cũ, có lỗi nữa là phạm cái lỗi mới thôi. Nhưng mà còn ông á, ngày nào ông cũng có lỗi, mà cái lỗi của ông là lỗi cũ, nghĩa là lặp tới lặp lui. Thì cái lỗi đó bây giờ đọc trong kinh, trong cái quyển này mới thấy là lập tính vô tri. Cái lỗi mà do cái thói quen mà lặp đi lặp lại hoài, cho nó thành ra gì? Nó thành một cái khối si mê. À, trong này gọi là bẩm tính si mê. Thôi bà nói ví dụ ha. Hồi đó quý vị chưa đi chùa, Khi chưa đi chùa mà ai lần đầu tiên bước vô chùa là mở mở lắm, không biết cái tay chấp làm sao, không biết lại Phật làm sao, không biết ngồi chỗ nào cho đúng. Mình cứ ngó người khác để coi người ta làm sao mình làm vậy. Nhưng khi mình thuần thục, mình quen rồi á, thì mình bước vào trong cái chánh điện là mình biết ngồi làm sao, lại làm sao, tụng làm sao hết. Và thậm chí á, mở kinh ra là tụng lên biết nó nằm ở khoảng nào. Thì cái đó cũng là một thói quen, nhưng mà thói quen được lập tới lập lui ở cái tốt. Và có những cái thói quen chúng ta lập tới lập lui ở cái xấu, cho nên gọi là bẩm tính si mê. Nguyên văn trong Hán văn âm Hán gọi là lập tính vô tri. Buông thả tự thị, phóng túng tự tâm cho mình là phải. Cái câu đó đó, cái câu buông thả tự thị á, có nghĩa là tự cho mình là đúng. Tự thị là đúng. Tự thị là lúc nào cũng cho mình đúng, người khác là sai. Mà tại sao ở trong này có dùng cái chữ buông thả? Buông thả là cải bướng, cải càng, cải làm sao cũng cần biết, miễn cái đúng đó phải là về mình. Cái đó là buông thả tự thị. Mà bây giờ liệt ra những cái này là mình có dính trong này không? Có chứ. Thành thử ra quý vị thấy không, nguyên một cái quyển sám văn vậy này mà mới mấy câu đầu là mình thấy mình dính hết trơn. Chữ nào không có mình trong đó, thấy không? Cho nên á, mình đọc mấy cái kinh sám hối để làm chi? Đọc để rồi tổ nói thay cho mình những cái lỗi mình không dám nói, rồi bây giờ trong này nói ra để rồi mình sám hối. Mình tụng mình biết á, tự thầm mình nhận nghe, trời ơi mình đó nghe, mình đó nghe. Nhưng mà thường thường ít khi nào mình ngồi mình nói vậy đâu. Đó, tôi biết mà có bà trong này nè, có bà dính trong này. Mình không thấy cái lỗi của mình trong khi mình đọc, mà mình trong khi mình tụng là cái tâm mình nó phóng. Mà đó, tôi biết mà có bà ngồi gần tôi dính trong này nè, có anh kia trong này nè. Mình cứ thấy có người này người kia ở trong cái cuốn này mà mình không thấy có mình. Cái đó gọi là buông thả tự, buông thả tự thị. Phó Hòa nói như vậy là đại chúng để ý có phải không? Đừng có nói chi nghe, ngay khi mình nghe giảng cũng vậy. Nghe giảng mà thầy mà nói chỗ nào mà trúng đó nghe, cái mình đó dính rồi nữa. Mình lấy ngón tay cái mình chỉ liền, chỉ cái người kia liền, mà mình quên là ít có khi nào mình nói tôi á. Mà thầy mà nói chỗ nào đúng điểm của người khác, cái mình nói đó, thấy không, đó bà đó đó y chang. Bà đó y chang. Mình lấy cái ngón cái mình chỉ về người khác mà mình quên bốn ngón kia nó đang chỉa về mình. Rồi á, thì mình lấy ngón cái mình chỉ người khác thì cũng có người ngồi đâu đó chỉa lên. Cho nên mình phải nhớ một ngón mình chỉa người thì bốn ngón khác nó chỉa lại mình. Buông thả tự thị. Pháp Hòa nhớ hồi đó đó, lúc đó Pháp Hòa đang khoảng 16 tuổi. Tự mình phát nguyện là mỗi chiều đi học về là tụng kinh Lương Hoàng Sám. Tụng Lương Hoàng Sám một mình vậy đó. Mà có một cái ngày nọ, tụng đang tụng vậy mà mình tự nhiên ngồi khóc, khóc trên chánh điện nức nở. Quý vị biết tại sao? Tại vì trong lúc đó tụng xong Pháp Hòa thấy trời ơi, sao tất cả những cái gì mà trong cái quyển văn này nói có mình ở trong hết, cho khóc. Có một lần tụng Pháp Hoa mà tới cái quyển phẩm thí dụ khóc. Chứ khi mình khóc á, không phải là mình khóc cho ai, mà mình khóc cho chính mình. Cho khi mình tụng kinh mình khóc á, rồi mình nói ủa tại sao mỗi lần tôi tụng kinh mà tôi khóc. Cái khóc đó là khóc tốt. Khóc đó mà mình tự thấy những cái lời này tại sao xưa nay mình không biết, xưa nay mình chưa nghe, hôm nay mình được nghe, được biết, đúng quá, khóc. Có nhiều Phật tử quy y mà khóc, tại vì ao ước được quy y, rồi không nghĩ là hôm nay mình quy y lại được quy y, ngồi khóc. Cho nên khi mình tụng kinh mà mình khóc á, đừng có lo, nó không biết có ai dựa nhập về con không, mà sao mỗi lần con tụng kinh con khóc, không có ai dựa nhập đâu. Thấy không? Mà có dựa nhập là lúc đó Phật tánh trong người mình nó đang dựa nhập mình. không? Cái thiện, cái tâm thiện lành ở trong người mình đang phát khởi lên. Phiền não loạn tâm, bẩm tính si mê, buông thả tự thị, không tin Phật Đà. Chữ Phật Đà này là âm từ cái chữ tiếng Phạn là Buddha. Người Trung Hoa âm là Phật Đà. Nhưng mà bởi vì cái quyển văn này vị hòa thượng á, Hòa thượng Trí Quang á, khi mà ngài dịch cái quyển này là ngài muốn chia câu bốn chữ để tụng cho nó dễ. Cho nên là phiền não loạn tâm, bẩm tính si mê, buông thả tự thị, không tin Phật Đà, không tin Phật Pháp, không tin Thánh Tăng. Đó là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà ngài dịch giảng giải cho nó rộng để đủ chữ mình tụng cái lời văn cho nó suông, nó hay. Không tin Phật Đà, không tin Phật Pháp, không tin Thánh Tăng. Có không? Quý vị có thấy trong đời có những người không tin không? Trên đời này làm gì có ông Phật? Quý vị là cứ nói những cái chuyện trên trời dưới đất, tôi không tin trên đời này có ông Phật. Ông ở đâu tuốt bên Ấn Độ cách đây mấy ngàn năm rồi, bây giờ quý vị tạo tượng quý vị lại, tôi không tin có ông Phật. Rồi còn đối với Pháp thì nói làm sao? Trời ơi, toàn là những cái lời ủy mị, không? Toàn là những cái lời yếm thế, thí dụ vậy. Còn mấy ông thầy đời nay mà tu hành gì? Cho nên rồi Phật mình cũng phỉ báng, Pháp mình cũng phỉ báng, Tăng mình cũng phỉ báng. Bây giờ chẳng những phỉ báng Tam Bảo rồi, giờ phỉ báng ai nữa? Không hiếu cha mẹ, họ hàng, bà con. Họ hàng bà con là lục thân quyến thuộc á. Lục thân có nghĩa là cha với mẹ mình, anh em mình, chị em mình. Đó là phần bên mẹ đó, phần của gia đình mình. Còn bên cha là mình có bác, chú, cô, dượng rồi vậy đó, thì gọi là lục thân. Bên cha, bên mẹ, bên mình đều có hết. Lục thân là họ hàng bà con, tuổi trẻ phóng túng, tự kiêu tự thị. Tự kiêu tự thị tức là mình tự mình cho mình đúng rồi mình lên mặt, mình kiêu căng. Đối với tài sản, ca nhạc, nữ sắc, tức là đối với tiền tài nè, sắc đẹp nè, không, lòng sinh đam mê, ý nổi phiền não. Tuổi trẻ phóng túng, tự kiêu tự thị. Thường thường á, hồi nhỏ, lúc mình nhỏ xíu á, mình thấy người lớn sao hay quá, giỏi hơn mình quá. Khi mình lớn lên chút, mình có đi học á, cái mình thấy ông bà cha mẹ mình là cổ lỗ sĩ. Nhưng mà khi mình lớn, mình già rồi á, thì bây giờ mình khen ông bà mình sao hay quá. Ba thời gian. Cái thời gian nhỏ đó là cái trí mình nhỏ, cho nên mình nhìn lên người lớn, mình thấy người lớn hơn mình thì mình khen. Mình khen là tại vì lúc đó một cái kẻ bé nhỏ đối với một cái người lớn. Nhưng mà khi mình lớn chút, mình có đi học á, thì mình thấy rằng á, cái sự học của mình hơn hẳn cha mẹ, cho nên mình chê cha mẹ không có giỏi bằng mình. Nhưng mà khi lớn lên, mình bây giờ cái tuổi này á, mình nhìn lại ông bà mình ngày xưa mình khen. Bây giờ khen cái gì biết không? Khen là bây giờ cha mẹ ông bà mình sống bằng cả cái kinh nghiệm. Hồi xưa là mình lấy cái trí hóa học hỏi để mình chê với khen. Bây giờ á, thì mình lại do cái gì? Do mình thấy kinh nghiệm của người xưa. Bây giờ quý vị để ý, ông bà mình ngày xưa có nhiều kinh nghiệm hay lắm, kinh nghiệm rất là hay. Còn bây giờ mình á, cũng giống như bây giờ con của mình á, nó lớn lên, nó đi học ở đây, nó biết tiếng Anh, nó giỏi, nó đủ thứ, cái nó chê mình. Nhưng mà mai mốt nó sẽ khen mình. Tại vì sao? Vì mình ứng xử không phải qua cái học nữa, mà mình ứng xử qua cái gì? Qua cái kinh nghiệm của sự sống. Cho nên ba cái cách mà hồi trẻ đó, mình thường coi thường người khác là tại vì mình thấy cái học của mình nó quảng đại, nó hay hơn người xưa. Nhưng mà mình quên rằng người xưa sống và giỏi là do kinh nghiệm. Ở bên Việt Nam á, vừa rồi đó, cách đây mấy năm á, quý vị biết chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý không? Chùa Vĩnh Nghiêm ở đường Công Lý mà ngôi chùa tiêu biểu của Phật giáo miền Bắc di cư vào trong Nam á. Thì ở ngôi chùa đó có một cái cổng tam quan, mà sau này người ta phóng đường á, thì phải lấn đất vô trong đất chùa. mà người ta không muốn đập cái cổng đó, người ta muốn dời nguyên cái cổng vào bên trong mà không có hề đập xuống. Vậy mà có một cái ông đó, ổng không có học gì hết á, vậy mà ổng ra ổng biết cách làm sao dời nguyên cái cổng tam quan xích vô bên trong mà không hề hấn gì hết. Như vậy thì cái cách dời của ổng là do cái gì? Đâu phải do học, mà do cái gì? Do kinh nghiệm, do cái hiểu biết suy diễn, rồi do cái kinh nghiệm của ông mà ông dời được cái cổng tam quan vào ở trong đất bình lớn bên trong mà không đá động tới cái vấn đề phải đập xuống. Hay như vậy đó. Cho nên tuổi trẻ phóng túng, tự kiêu tự thị, đối với nữ sắc, đối với tài sản ca nhạc nữ sắc, lòng sinh đam mê, ý nổi phiền não, bạn với phàm tục, thân với kẻ ác, không biết đổi bỏ. Nếu mình làm bạn với người phàm tục đó, để ý không có nghĩa là mình chê nha. Cái chữ này không có nghĩa là mình có học hơn là mình chê người ta. Thưa không phải, chỉ có cái ý là mình cứ lân la với những người mà người ta không hiểu biết, mà người ta không chịu học. Người không biết mà không chịu học thì mãi mãi là phàm phu. Cho nên cái người mà người ta có cái tâm cầu học á, thì từ cái bậc phàm phu người ta mới trở nên bậc thánh được. Cái phàm phu ở đây là mình bằng lòng, không biết mà không học thì gọi là phàm phu. Chứ còn ai mà không là phàm phu? Nhưng mà cái người phàm phu mà ta biết ta phàm phu mà ta cầu học á, thì người đó là thánh. Còn không biết mà không học mà cứ cãi bừa cãi bướng thì gọi là phàm phu. Cho nên ở đây á, không có cái ý chê trách ai hết, mà ở đây chỉ muốn phân cho mình rõ, người không biết không chịu học thì mãi mãi là phàm phu, còn phàm phu mà chịu học thì gọi là thánh. Thí dụ quý vị nhìn á, Đức Khổng Tử, Lão Tử, ông Gandhi rồi đó, thì người ta cũng kêu là thánh, là bởi vì những người đó người ta có cái cách sống, ta có cái phát huy. Không biết đổi bỏ đó, tại vì sao? Tại vì mình không có đổi bỏ thì mình mãi mãi là phàm phu, hoặc là sát sinh, hoặc là rượu chè, hoặc lại ngu si đồng đảng kẻ ác, làm các nghịch tội, phá các tịnh giới. Một cách tổng quát mà nói đó, tội lỗi quá khứ cũng như ác nghiệp trong hiện đời, chúng con ngày nay chí thành sám hối, những điều chưa phạm nguyện không dám làm. Lý do, vì lý do đó ngày nay chúng con chí thành đảnh lễ hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Bích Chi La Hán, Phạn Vương Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ, hết thảy thánh chúng khắp cả mười phương cùng tận không giới, nguyện xin các ngài từ bi chứng giám. Ở đây á, mình giải bài những cái lỗi mình ra xong, bây giờ mình cầu thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát. Bích Chi La Hán là gì? Bích Chi là gì? Bích Chi không phải là một loại bột à? Không phải bột Bích Chi. Chữ Bích Chi á, là những vị nào mà tự người ta giác ngộ, không có thầy chỉ, vị đó gọi là Bích Chi. Đó là tiếng Phạn. Còn nếu mình dịch cho tiếng Âm Hán là gì? Những vị Bích Chi là những vị độc giác. Độc giác là gì? Tự mình giác ngộ, sanh vào cái thời không có Phật, nhưng mà tự mình thấy rõ cuộc đời thay đổi vô thường, tự mình giác ngộ kêu độc giác. Rồi bây giờ mình gặp thời có Phật, Phật thuyết pháp cho mình nghe, mình ngộ được cái đạo lý duyên sinh, cái đó gọi là duyên giác. Cũng là Bích Chi Phật mà hai cách giác. Người tự giác kêu độc giác, người do người khác nói cho mình nghe hiểu duyên giác. Duyên có nghĩa là do một cái duyên, nhân duyên, mình quán nhân duyên, mình hiểu đời hiểu đạo, cái đó gọi là duyên giác. Ở đây có ai đang làm duyên giác không? Có ai đã từng tới chùa do duyên giác không? Có chứ. Hồi nào giờ đâu có đi chùa, nhưng mà nhờ có ai á, mất á, đưa vô chùa cầu siêu mình mới đi theo. Rồi từ đó mình mới vô chùa thì có cái duyên giác đó, có cái duyên có người mất mình mới giác. Hồi nào giờ không có ăn chay, như bữa bệnh quá trời, bác sĩ biểu bây giờ bắt đầu phải ăn chay bớt, cho nên tìm tới chùa mua thức ăn chay, hay là ăn chay rồi từ đó biết ăn chay, thí dụ vậy. Cái đó gọi là duyên giác. Còn giờ không ai chỉ dẫn gì hết trơn á, nhưng mà thấy rõ cái ông bác kia muốn đi ra xe, đề máy xe đi chợ, té ngã chết tại chỗ. Thấy cuộc đời vô thường, ngắn ngủi mỏng manh quá, hơn thua tranh giành, đôi co phải trái đủ thứ hết, rồi đụng cái chỉ có một cái tích tắc ngã xuống cái là mất. Hiểu rồi, thấy vậy cho nên tự giác ngộ kêu độc giác. Ở đây có ai độc giác không? Có chứ. Hồi nãy đi cái đám tang đó, ông cụ đó là té một cái là chết liền tại chỗ vậy đó, không có đau bệnh gì hết. Sáng thứ hai là đi ra xe, đề máy xe, định là chở vợ đi bơi. Ông đi ra, ông đề máy xe làm sao mà ông té xuống, ông ụp mặt cái ông chết tại chỗ. Bà vợ trong nhà chờ hoài 15 phút không thấy, đi ra thấy ông nằm cứng ngắc ở ngoài đó rồi. Rồi chở vô nhà thương thì bác sĩ nói chết rồi. Đó, bây giờ mình nghe cái tin đó, nghe cái tin mà người ta chết đột ngột mà chết tức kỳ vậy, cái duyên nghe đó cho mình giác, duyên giác. Rồi mình thấy chứng kiến cảnh vậy mà cũng không ai nói cho mình nghe đời là vô thường gì hết á, cho mình giật mình nói trời ơi thiệt đúng ha. Tranh giành quá trời luôn rồi rốt cuộc vậy đó. Thì nói như vậy không có mình nói là mình thấy một cái người nào đó mất đột xuất, tự mình giác ngộ, độc giác. Nhiều lắm. Cho nên những vị giờ là Bích Chi Phật. Còn La Hán là gì? La Hán là những người thực hiện được ba điều. Một á là sát tặc. Sát tặc là giết giặc. Giết giặc này không phải là giết giặc ở đâu nha, giết giặc phiền não. Giết được con giặc phiền não trong lòng gọi La Hán. La Hán là những người ứng cúng, tu hành mà đầy đủ được người ta cúng dường, xứng đáng cho người ta cúng dường kêu La Hán. Bích Chi La Hán. La Hán là những người vô sanh, tâm không có còn, những người không còn sanh tử. Bích Chi La Hán, đây là mình thỉnh nè, mình thỉnh Phật nè, mình thỉnh Bồ Tát nè, mình thỉnh các vị Bích Chi là các vị độc giác nè, bây giờ mình thỉnh La Hán nè, bây giờ mình thỉnh tới Phạm Vương. Phạm Vương hay là Phạm Thiên Vương cũng được, tức là vua ở các cõi trời sơ thiện, cõi sắc. Đế Thích. Đế Thích là ai? Đế Thích là ông trời mà bây giờ chúng ta thường hay kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Nếu mà nói theo người Trung Hoa là kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế là Đế Thích. Trong kinh kêu là Đế Thích. Đố quý vị Đế Thích còn có cái tên gì nữa? Thích Đề Hoàng Nhân. Mới học kinh Di Đà đó, Thích Đề Hoàng Nhân hay là Đế Thích là một đó. Mà bây giờ mình nói theo cái danh từ bây giờ, người ta kêu Ngọc Đế hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn Thiên Chúa Giáo ta kêu Thượng Đế. Đó là Đế Thích đó. Thượng Đế mà Thiên Chúa Giáo gọi đó, đó là ông Đế Thích này nè, Thích Đề Hoàng Nhân này nè. Phạm Vương Đế Thích. Thiên Long Bát Bộ. Không phải Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Thiên là một bộ, là bộ trời. Long là bộ rồng. Rồi nói thêm sáu bộ nữa là gì nữa? Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Ca Lầu La rồi đó. Đọc trong kinh mấy cái bộ đó, tổng chung lại là tám bộ. Khắp Thiên Long Bát Bộ, hết thải thánh chúng, khắp cả mười phương cùng tận không giới. Tức là khắp nơi khắp chốn hết, mình thỉnh hết. Thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, Bích Chi La Hán, Phạm Vương Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ ở cùng tận khắp tất cả mười phương. Con xin thỉnh về đây hết để chứng minh cho con. Giống như mỗi lần mà mình tụng kinh đó, mình hay thỉnh vậy đó. Thỉnh chư Phật từ bi quan giáng đạo tràng chứng minh cho con. Còn mình thắp nhang cúng ông bà thì mình cũng nói vậy đó. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy đó, là ngày kỵ dỗ ông nội, con xin dâng hương thành tâm thỉnh ông nội về đây chứng minh cho lòng hiếu thảo của chúng con, nghĩ tưởng đến ông nội, chúng con làm chút ít cơm canh hoa trái để dâng lên cúng ông nội, để tưởng niệm tưởng nhớ công ơn của ông nội. Tới mình nói ra. Cho nên những cái câu nguyện á không có cần bài bản. Trong lòng mình sao mình nói ra vậy. Còn bài bản mà người ta viết ra trong kinh á, trong sách á, là cho mình có cái mẫu, mình để mình có cái khái niệm là nguyện đại khái vậy. Chứ còn thật sự ra trong lòng mình sao mình nguyện nó mới ứng. Vì trong lòng mình muốn mà, mình khởi lên thì nó mới có cái sự màu, nó mới có cái tác động giữa mình với Phật. Cho nên quý vị cứ nguyện đi, nguyện theo cái lòng của mình, không có cần bài bản gì hết. Ví dụ bây giờ mình tụng kinh xong ha, tụng kinh xong cái chắp tay nói: đệ tử thành tâm trì tụng kinh Địa Tạng, con xin hồi hướng công đức cầu siêu cho ba con hay cho mẹ con gì đó. Mình đọc ra rồi nguyện cho gia đình con trên dưới thuận hòa, sống an vui. Trong lòng mình sao mình nói ra, không có cần bài bản. Nói con nguyện hổng trúng sợ hổng linh, trong lòng mình sao mình nguyện nó mới linh. Còn thí dụ bây giờ quý vị không biết, là quý vị theo dõi mà sợ đọc trật, cho nên cái đó ngày cứ nhìn tờ giấy coi như là động cái chuyển văn thôi, chứ không có từ trong lòng mình. Cho nên mỗi tối mà Pháp Hòa lại Phật á, Pháp Hòa không có bài bản gì hết á. Pháp Hòa cứ quỳ và lại Phật, trong lòng Pháp Hòa đang muốn gì, đang nguyện gì là nói ra vậy. Hồi đó mình làm cái tượng này nè, làm cái tượng Phật đang thờ đó. Tối nào Pháp Hòa cũng quỳ trước bàn Phật, Pháp Hòa nguyện vậy đó: chúng con đang tạo dựng một ngôi già lam ở xứ người, và bây giờ đang tạo một tôn tượng của Thế Tôn để thờ ở nhân gian cho mọi người kính ngưỡng. Cầu chư thiên hộ pháp gia hộ cho người thợ làm tượng, làm thân tướng của Đức Thế Tôn được trang nghiêm, để mọi người nhìn vào phát khởi tâm lành, thanh tịnh thân tâm. Chúng con chỉ muốn làm một chút Phật sự ở tại xứ người, cầu chư Phật chư Bồ Tát hộ pháp chứng minh. Đêm nào Pháp Hòa cũng nguyện trong lòng mình sao mình nói vậy đó. Cho nên hồi đó làm tượng, cái chú Phật tử làm tượng chú đâu có cho mình đi coi. Trong thời gian làm tượng chú không cho tới coi, mà Pháp Hòa sợ cái diện của Phật không đẹp. Cho nên đêm nào Pháp Hòa cũng nguyện cho vị Phật tử làm tượng được có bàn tay khéo léo để tôn tạo, làm cái diện Phật cho trang nghiêm, để chúng con nhìn, chúng con chiêm ngưỡng. Bây giờ thí dụ bây giờ cái tượng mà lỡ cái tượng to thờ vậy mà làm Phật không đẹp, không lẽ giờ bỏ đâu. Mà thờ mà cứ mỗi lần mình nhìn mà thấy Phật đau khổ quá, mình khổ hơn. Cho nên á, mình muốn ở trong nhà mình yên sao là tự trong lòng mình muốn, là mình mới làm được điều đó. Cho nên hai chữ cầu nguyện là cầu là gì? Cầu là ước muốn, nguyện là phải làm. Mình ước gia đình mình bình yên thuận hòa thì mình phải làm cái chuyện hòa thuận, chứ không phải Phật độ mình được như đó đâu. Cầu tức là mình nói lên cái ước muốn của mình với Phật để cầu Phật chứng. Nhưng mà mình phải làm cái điều mình muốn thì mới cái nguyện nó mới, cái đó nó mới linh. Bây giờ thí dụ như thế, cầu cho gia đình con được cơm no áo ấm mà không chịu đi làm, làm sao mà cơm no cho nổi. Được áo ấm mà cứ mở cửa sổ sưởi tắt hết, hỏi sao vô nhà lạnh quá. Cơm no áo ấm nhưng mà phải mở sưởi, rồi phải sao, phải đi làm mới có tiền ăn. Cho nên cầu nguyện là vậy đó. Quý vị hiểu cái chữ cầu nguyện trong nhà Phật nha. Cầu là mình ước muốn, nguyện là mình làm cho được cái điều mình ước thì mới được. Cho nên đứa nhỏ nó nói vậy nè: con ước gì mai mốt con được làm bác sĩ. Ước làm bác sĩ là cầu, ráng học cho được cái bằng bác sĩ là nguyện. Cầu nguyện là vậy đó, chứ không phải quỳ đêm nào cũng hì hụp rồi xong rồi cái để đâu, để nguyên gì đó. mình phải làm. Hai thứ, mình cầu Phật trợ duyên cho mình, trợ lực cho mình, nhưng mình là chánh nhân để thành cái kết quả đó. Giống như mình bệnh, uống thuốc, thuốc là trợ duyên cho cái bệnh, nhưng mà bản thân mình phải là người biết phòng ngừa cái bệnh, chứ không phải ỷ y có thuốc rồi ăn xả láng thì uống thuốc không có hết. Thuốc là trợ duyên thôi, làm cho cái bệnh mình giảm xuống, nhưng mà kể từ giây phút đó mình phải giảm ăn, mình phải giảm những cái gì mà làm cho cái bệnh nó tăng, nó phải giảm đi. Thì hai cái đó phối hợp, có sự hợp tác của mình, bác sĩ giúp mình làm việc, mình phải hợp tác với bác sĩ nữa thì bệnh nó mới hết. Chứ còn bây giờ bác sĩ chữa bệnh cho mình mà mình không có chịu hợp tác thì làm sao hết bệnh được. Thôi thì hôm nay xin sám hối đại chúng là mình trễ hơn thường lệ, là bởi vì mình có cái lễ sám hối tụng giới và truyền giới rồi đó, nó hơi lâu. Thì bây giờ chúng ta xin dừng ở đây, kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục. Có lẽ là hết năm này là mình học cái cuốn này không, tại trong này nhiều thứ để nói lắm. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Và trước